Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành, Minh Anh, Tú Anh, Đức Tâm, Tuấn Thảo và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 26 tháng 5, 2015. Đài Loan đề nghị một giải pháp hòa bình tại Biển Đông. Trung Quốc ra sách trắng quốc phòng khẳng định chiến lược tăng cường hải quân biển xa. Nhật Bản chuẩn bị tham gia tập trận chung với Úc và Hoa Kỳ. Nga và Anh đồng ý tái khởi động đàm phán về hòa bình cho Syria. Mục mỗi ngày một sự kiện, London bắt chẹt Bruxelles để giành thế thượng phong. Kính thưa quý vị, chính quyền Đài Loan vừa đưa ra một sáng kiến hòa bình trong nỗ lực ngăn chặn chiến tranh bùng nổ tại Biển Đông. Đó là tất cả các bên tạm ngưng đòi hỏi chủ quyền để đàm phán. Tham vọng biển đảo của Trung Quốc hiện đang muốn giành lấy 90% diện tích tại Biển Đông đang gây căng thẳng cao độ với các nước láng giềng và Hoa Kỳ. Tú Anh cho biết cụ thể.
Do Tổng thống Mã Anh Cửu thông báo, sáng kiến hòa bình của Đài Loan yêu cầu tất cả các bên tranh chấp tạm ngưng đòi hỏi chủ quyền tại Biển Đông để tiến hành đàm phán phân chia tài nguyên tại vùng biển có nhiều dầu khí, hải sản và con đường hàng hải huyết mạch của thế giới. Đề nghị được đưa ra nhân hội nghị công pháp quốc tế được tổ chức vào ngày hôm nay, 26 tháng 5 tại Đài Bắc. Tổng thống Mã Anh Cửu nhấn mạnh đến nhu cầu quyền tự do lưu thông trên không, trên biển phải được tôn trọng. Các vấn đề đang tranh chấp cần phải được giải quyết một cách ôn hòa trước khi xảy ra chiến tranh. Tiếp theo đó, trong cuộc tiếp xúc với báo chí, Ngoại trưởng Đài Loan David Lin tuyên bố hy vọng Hoa Lục sẽ thông hiểu tinh thần và nguyên tắc trong sáng kiến của Đài Loan. Sáng kiến Biển Đông của Đài Loan cũng tương tự như sáng kiến Hoa Đông đã mang lại kết quả tốt đẹp, cho phép Đài Bắc và Tokyo ký được thỏa thuận đánh cá chung vào năm 2012. Tuy nhiên, theo Reuters, ít có cơ may, đề nghị của Đài Loan được Bắc Kinh chấp thuận. Tân Hoa Xã hôm nay loan tin Bộ trưởng Bộ Giao thông Trung Quốc chứng kiến lễ khởi công xây hai ngọn hải đăng tại đảo đá mà Việt Nam gọi là Châu Viên và Gạc Ma bị Trung Quốc đánh chiếm năm 1988. Hình ảnh do máy bay trinh sát của Mỹ P-8A chụp được vào ngày 21 tháng 5 cho thấy nhiều tàu hút cát của Trung Quốc đang hoạt động trong vùng đảo Vành Khăn. Các động thái này, theo Reuters, sẽ làm tình hình căng thẳng tại Biển Đông leo thang. Tổng thống Đài Loan đưa sáng kiến hòa bình một ngày sau khi Hoàn Cầu Thời báo đại diện cho xu hướng diều hâu tại Hoa Lục đe dọa. Nếu Hoa Kỳ không từ bỏ đòi hỏi Trung Quốc ngưng xây dựng cải tạo các đảo nhân đạo trong quần đảo Trường Sa, thì không thể tránh được chiến tranh.
Và liên quan đến Trung Quốc, ngày hôm nay chính quyền Bắc Kinh đã ra sách trắng quốc phòng, khẳng định chiến lược quân sự trong thời gian tới, chú trọng phát triển sức mạnh hải quân bên ngoài phạm vi lãnh hải. Sách trắng quốc phòng của Trung Quốc được công bố đúng vào lúc nguy cơ đụng độ quân sự gia tăng tại khu vực xung quanh các đảo nhân tạo tranh chấp mà Trung Quốc đang mở rộng tại Trường Sa bị nhiều nước lên án. Theo hãng thông tấn AFP, với chiến lược mới này, hải quân Trung Quốc sẽ tập trung vào vùng biển khơi nhiều hơn là chỉ vào các vùng ven bờ và không quân nước này cũng sẽ chuyển trọng tâm từ việc bảo vệ lãnh thổ quốc gia sang cùng lúc thực hành hai nhiệm vụ phòng ngự và tấn công. Cũng thông báo nói trên khẳng định quân đội Trung Quốc sẽ gia tăng khả năng cơ động và hỏa lực tấn công tầm xa và tầm trung. Hãng tin Trung Quốc Tân Hoa Xã cho biết, sách trắng mang tên Chiến lược quân sự của Trung Quốc dài gần 9.000 chữ do Cơ quan Thông tin của Chính phủ Trung Quốc công bố là một điều chỉnh chiến lược quân sự của nước này, nhấn mạnh đến việc giành chiến thắng trong các xung đột được tin học hóa ở quy mô địa phương, trong bối cảnh các phương tiện quân sự được sử dụng ngày càng hiện đại, chiến tranh có thể diễn ra trên biển, trên không gian, trên mạng và trong lĩnh vực hạt nhân. Trên thực tế, trước sách trắng quân sự vừa được công bố, Trung Quốc đã có chủ trương gia tăng chi phí cho quân đội, hiện được đầu tư hàng thứ hai thế giới với tỷ lệ hơn 10% trong nhiều thập niên tới, và hải quân là một trong những lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu. Sách trắng quân sự nói trên được Trung Quốc đưa ra đúng vào lúc nguy cơ đụng độ vũ trang gia tăng tại quần đảo Trường Sa. Về khu vực Đông Bắc Á, chính quyền Seoul ngày hôm nay thông báo đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mở điều tra về vụ Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo hải đối địa, vì cho rằng hành vi này của Bình Nhưỡng đã vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế. Minh Anh cho biết.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, chính phủ nước này đã gửi thư đề nghị tới Ủy ban trừng phạt Liên Hiệp Quốc trực thuộc Hội đồng Bảo an. Những năm gần đây, Hội đồng Bảo an liên tiếp đưa ra các nghị quyết trừng phạt và nghiêm cấm quốc gia khép kín nhất hành tinh này theo đuổi chương trình phát triển tên lửa đạn đạo. Nhưng dường như Bắc Triều Tiên phớt lờ hoàn toàn lệnh cấm. Chỉ trong khoảng thời gian có 2 tuần trong tháng 5 này, Bắc Triều Tiên đã liên tiếp thông báo bắn thử thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm vào ngày 9 tháng 5 và chế tạo được đầu đạn hạt nhân thu nhỏ vào ngày 20 tháng 5 vừa qua. Theo AFP, nếu đúng như những gì Bình Nhưỡng tuyên bố, mối đe dọa từ quốc gia này thật sự sẽ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn tỏ ra khá dè dặt về cả hai thông tin trên và cho rằng những hình ảnh do phía Bắc phổ biến đã bị chỉnh sửa trên máy tính. Tên lửa được phóng đi có thể không phải từ tàu ngầm mà từ một chiếc bè được neo đậu cố định chìm dưới nước. Vào trung tuần tháng 5 này, nhân chuyến công du Seoul, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cũng đã cho biết là quốc tế có thể đưa ra thêm các lệnh trừng phạt mới nhắm vào Bắc Triều Tiên.
Vẫn về khu vực châu Á-Thái Bình Dương, quân đội Nhật Bản ngày hôm nay cho biết vào tháng 7 tới, lần đầu tiên Nhật Bản sẽ tham gia tập trận tại Úc cùng với Hoa Kỳ trong bối cảnh các tranh chấp lãnh thổ giữa Tokyo và Bắc Kinh ở Biển Hoa Đông làm cho tình hình trong khu vực căng thẳng.
Phát ngôn viên quân đội Nhật Bản cho biết một lực lượng bao gồm 40 binh sĩ nước này sẽ tham gia cuộc tập trận chung với Mỹ và Úc từ ngày 7 đến 21 tháng 7 tại Úc. Cuộc tập trận mang tên Talisman Sabre, tạm dịch là Thanh Kiếm Hộ Mệnh, được tổ chức 2 năm một lần. Năm nay có khoảng 27.000 binh sĩ Mỹ và Úc tham gia cuộc tập trận. Đại diện quân đội Nhật Bản nói với hãng tin AFP, chúng tôi sẽ luyện tập cùng với thủy quân lục chiến Mỹ nhưng không luyện tập trực tiếp với quân đội Úc, và việc Nhật Bản tham gia cuộc tập trận nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng với Úc. Theo thông cáo của quân đội Nhật Bản, cuộc tập trận Talisman Sabre có mục tiêu nâng cao kinh nghiệm tác chiến trong khuôn khổ các hoạt động đổ bộ cũng như phối hợp tương tác liên binh chủng giữa quân đội Hoa Kỳ và quân đội Nhật Bản. Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe gần đây đã thông qua luật cho phép mở rộng vai trò của quân đội Nhật Bản cũng như nguyên tắc phòng vệ tập thể. Các thay đổi pháp lý này cho phép quân đội Nhật Bản có thể hỗ trợ quân đội một nước đồng minh, cụ thể là Hoa Kỳ, trong trường hợp bị tấn công và cho dù Tokyo không trực tiếp bị tấn công. Tháng 7 năm ngoái, Hải quân Nhật Bản đã tham gia cuộc tập trận thường niên cùng với Mỹ và Ấn Độ tại Thái Bình Dương.
Vẫn liên quan đến Nhật Bản, ngày hôm qua, 16 tổ chức khoa học của nước này đã ra thông cáo yêu cầu chính phủ Tokyo thừa nhận trách nhiệm trong việc hàng trăm nghìn phụ nữ châu Á bị cưỡng bức làm việc trong các nhà thổ của quân đội Nhật Hoàng trong Thế chiến II.
Trong thông cáo nói trên, các tổ chức khoa học Nhật Bản, trong đó có tổ chức sử học Nhật, tố cáo nạn nô lệ tình dục mà phần đông nạn nhân là phụ nữ Triều Tiên. Thông cáo của các nhà khoa học Nhật Bản kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe nhận lãnh, xin trích một cách thành thực trách nhiệm của nước Nhật. Các nhà khoa học nêu rõ, nhiều nghiên cứu sử học mới đây chứng minh các nạn nhân không chỉ bị cưỡng bức bằng sức mạnh, mà còn phải chịu đựng những điều kiện bóc lột tình dục, vi phạm những quyền con người căn bản nhất. 16 tổ chức khoa học yêu cầu các bên liên quan đối mặt một cách thành thực với các nạn nhân và các tổn hại trong quá khứ do nước Nhật gây ra. Hồi đầu tháng này, gần 200 trí thức, đa số là người Bắc Mỹ đã công bố một bức thư ngỏ cũng theo hướng này, kêu gọi Nhật Bản thừa nhận tội lỗi trong quá khứ thực dân và quân phiệt, nhân 70 năm chấm dứt Thế chiến thứ hai.
Còn liên quan đến Việt Nam, sáng hôm nay, đúng 2 năm sau khi bị bắt, nhà báo Trương Duy Nhất đã rời khỏi một nhà tù ở Nghệ An, miền Trung Việt Nam. Ông Trương Duy Nhất là chủ nhân của trang blog nổi tiếng tại Việt Nam, Một Góc Nhìn Khác, với các bài viết chỉ trích trực diện nhiều lãnh đạo Việt Nam và phê phán không khoan nhượng các tệ nạn của chế độ.
Theo các nhân chứng có mặt tại chỗ, nhà báo blogger Trương Duy Nhất được thả vào lúc 8 giờ sáng nay, sau khi bị áp tải ra khỏi trại nhiều cây số. Ông Trương Duy Nhất đã cùng gia đình lên máy bay tại Vinh trở về Đà Nẵng. Trả lời RFI, nhà báo Quy Đức cho biết ông Trương Duy Nhất không được khỏe, đặc biệt là do chứng thoái vị đĩa đệm. Nhà báo Trương Duy Nhất bất ngờ bị bắt cách nay 2 năm. Sau gần 1 năm giam giữ, ông bị đưa ra xét xử ngày 4 tháng 3, 2014, bị kết án 2 năm tù, theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Vụ án Trương Duy Nhất từng gây phẫn nộ trong dư luận, chính quyền Mỹ và một số tổ chức bảo vệ nhân quyền đã nhiều lần yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông.
Liên quan đến khu vực Trung Cận Đông, ngày hôm nay theo AFP, Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đạt đồng thuận trong việc tái khởi động đàm phán về hòa bình tại Syria trong bối cảnh phe thánh chiến nhà nước Hồi giáo liên tục giành được nhiều thắng lợi quân sự. Theo người phát ngôn của Thủ tướng Anh, nhân cuộc điện đàm của Tổng thống Nga để chúc mừng ông Cameron tái đắc cử, lãnh đạo hai nước đã đồng ý thảo luận về việc tìm ra một giải pháp cho nội chiến tại Syria và đặc biệt để ngăn chặn đà thắng thế của tổ chức nhà nước Hồi giáo, lời lẽ trong nguyên văn. Các cố vấn an ninh của hai phía sẽ gặp nhau để bàn về việc tổ chức đàm phán. Trước đó, vào ngày 22 tháng 5 tại Riga, theo AFP, Tổng thống Pháp đã kêu gọi chuẩn bị một vòng đàm phán mới tại Geneva để tìm kiếm một giải pháp chính trị cho Syria. Tổng thống François Hollande đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò quan trọng hàng đầu của nước Nga trong tiến trình này. Các nỗ lực đàm phán cho hòa bình tại Syria cho đến nay đều không mang lại được giải pháp cho cuộc nội chiến, bùng nổ sau các đàn áp của chính quyền nhắm vào đối lập kéo dài từ 4 năm nay, khiến ít nhất 220.000 người chết, hơn 1 triệu người bị thương và hơn 10 triệu người bị chiến tranh ảnh hưởng. Vòng đàm phán thứ nhất, gọi tắt là Geneva 1, chấm dứt vào đầu năm 2012 với kết quả là một thỏa thuận chính trị nhưng không được áp dụng. Đàm phán Geneva 2 vào tháng 2 năm ngoái cũng thất bại. Hiện tại, Syria bị chia cắt thành nhiều khu vực. Các lực lượng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo chiếm được nhiều vùng đất với khoảng từ 10 đến 15% dân số Syria. Trong khi đó, chính quyền Damas chỉ còn chiếm kiểm soát được 22% lãnh thổ, nhưng với từ 50 đến 60% dân số. Vẫn liên quan đến khu vực Syria, ngày hôm qua, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là Ankara và Washington đã đạt được đồng thuận để tiến hành các đợt không kích nhằm hỗ trợ cho quân nổi dậy chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria. Cho đến lúc này, Washington chưa khẳng định thông tin này trong việc hỗ trợ quân nổi dậy tại Syria thông qua các đợt oanh kích, cho dù Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ đã có một chương trình hỗ trợ và cung cấp thiết bị quân sự cho lực lượng nổi dậy Syria được coi là ôn hòa, bao gồm 15.000 binh sĩ. Chương trình này sẽ kéo dài trong 3 năm, nhưng cho đến nay vẫn chưa được thực hiện do các bất đồng về mục tiêu của dự án. Từ Istanbul, thông tín viên Jérôme Bastion tường trình.
C'était un geste attendu, commente le vice-président de la coalition nationale syrienne, Hicham Marwa.
Qua điện thoại, Phó Chủ tịch Liên minh Quốc gia Syria, ông Hicham Marwa, cho RFI biết, thông báo của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ là một cử chỉ được mong đợi kể từ khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhắc lại sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với một tiến trình chuyển tiếp chính trị tại Syria mà không có sự tham gia của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Nguyên thủ Mỹ đã nhắc lại lập trường này của Washington nhân cuộc họp của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh được tổ chức tại Camp David, Hoa Kỳ ngày 15 tháng 5 vừa qua. Ông Hicham Marwa nói vẫn đang chờ đợi sự khẳng định của Washington và Ankara về thỏa thuận hỗ trợ oanh kích này và coi đây là một thông điệp mạnh mẽ thúc đẩy chế độ Damas chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán. Khi nhấn mạnh là cần phải hỗ trợ quân nổi dậy Syria qua các đợt oanh kích, nếu không thì hợp tác để làm gì? Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nhắc lại yêu sách đã có từ lâu của Ankara mà cho đến nay vẫn chưa được thực hiện. Đó là lập một vùng cấm bay ở phía bắc Syria. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói đến một thỏa thuận về nguyên tắc với Mỹ nhưng không cho biết chi tiết và giải thích rằng cách thức thực hiện thỏa thuận hoàn toàn thuộc trách nhiệm của bên quân sự. Đã từ lâu Thổ Nhĩ Kỳ có ý tưởng bảo vệ không phận cho các khu vực do quân nổi dậy chiếm giữ ở phía bắc Syria. Cho đến nay, các đồng minh cho rằng ý tưởng này không thực tế. Vấn đề là cần phải xác định xem sự hợp tác này giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ có nhằm làm suy yếu lực lượng thánh chiến hay không, theo như ý muốn của Washington, hay là nhằm làm cho chế độ Damas suy yếu, theo như mong muốn của Ankara.
Jérôme Bastion, Istanbul, RFI.
Vẫn liên quan đến khu vực Trung Cận Đông, Washington xoa dịu Baghdad sau khi chỉ trích quân đội Iraq. Nhà Trắng vào ngày hôm qua đã có những lời lẽ xoa dịu nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iraq sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích quân đội Iraq thiếu ý chí chiến đấu trước quân thánh chiến để cho thành phố Ramadi rơi vào tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Theo AFP, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã điện thoại cho Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi khẳng định sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với Iraq trong cuộc chiến chống quân khủng bố. Ông Joe Biden cũng nhìn nhận lòng quả cảm và sự hy sinh to lớn của các binh sĩ Iraq trước các nhóm thánh chiến, hết lời dẫn. Căng thẳng xảy ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trên đài truyền hình CNN đã có những lời lẽ chỉ trích quân đội Iraq là thiếu ý chí chiến đấu. Ngay tức thì, Thủ tướng Iraq Abadi đã có những phản ứng trên đài BBC đáp trả rằng: "Tôi lấy làm ngạc nhiên về những gì Bộ trưởng nói. Tôi tin rằng ông ấy đã nhận được những thông tin không chính xác", hết lời dẫn. Khẩu chiến Mỹ-Iraq đã xảy ra sau khi Ramadi, thủ phủ tỉnh Anba, rơi vào tay quân thánh chiến Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Khu vực này nằm cách thủ đô Baghdad chừng hơn 100 km về phía Tây. Thất bại này đã làm dấy lên nhiều nghi vấn về chiến lược của chính phủ Iraq lẫn Hoa Kỳ trong khu vực.
Vẫn liên quan đến Iraq, một viên tướng Iran khẳng định quân đội Iran đơn độc chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Ngày hôm qua, theo hãng thông tấn AFP, tư lệnh lực lượng tinh nhuệ Al-Quds của Iran tướng Qasem Soleimani đưa ra nhận định Hoa Kỳ và các cường quốc tham gia liên quân quốc tế đã thất bại về mặt chiến lược trong cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Việc thành phố Ramadi cách thủ đô Baghdad chỉ khoảng 100 cây số về phía tây hôm 17 tháng 5 bị chiếm là một đòn đau chưa từng thấy đối với quân đội Iraq và đồng minh Hoa Kỳ kể từ đầu năm đến nay. Theo các nhà quan sát, thất bại này cho thấy sự thành công của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo do Al-Baghdadi đứng đầu một năm sau chiến dịch thăm dò tại miền Bắc Iraq. Theo tư lệnh lực lượng tinh nhuệ của Iran, thì Tehran phải tăng cường giúp đỡ các nước bị lực lượng nhà nước Hồi giáo đe dọa, trong đó có Syria. Trong một thông điệp năm 2008, gửi tư lệnh quân đội Mỹ tại Iraq, David Petraeus, tướng Soleimani, lãnh đạo lực lượng tinh nhuệ Al-Quds, trực thuộc đội vệ binh quốc gia đã tự giới thiệu như là người điều hành chính sách của Iran tại Iraq, Syria, Liban, Gaza và Afghanistan.
Trở lại tình hình Đông Nam Á, Thái Lan thông báo đã cho máy bay tuần tra ngoài khơi Vương quốc để tìm thuyền chở di dân bị trôi giạt. Hoa Kỳ cũng cho biết tham gia tìm kiếm ngoài khơi Malaysia. Trong khi đó, một nhà sư Miến Điện thông báo sẽ tổ chức biểu tình chống áp lực quốc tế. Theo thông báo của Tư lệnh Không quân Thái, thì ngày hôm nay máy bay trinh sát của quân đội đã bắt đầu tuần tra trên biển trong một đường bán kính 370 cây số dọc theo bờ biển Tây của Thái Lan. Tướng Trâm Sung Sawang cho biết thêm, không quân sẽ phối hợp với các toán cấp cứu trên biển và trên bộ. Hôm qua, chiến hạm chở trực thăng của Thái cũng đã ra khơi để tìm di dân vượt biển, mà theo Liên Hiệp Quốc có đến khoảng 8.000 người đang trôi giạt. Theo AFP, Hoa Kỳ cũng loan báo cho máy bay tuần tra dọc theo bờ biển Malaysia, điểm đến của nhiều thuyền chở di dân Rohingya Miến Điện. Phát ngôn viên Sứ quán Mỹ tại Bangkok cho rằng Hoa Kỳ giúp đỡ các nước trong vùng để biết rõ hơn về tình hình thuyền nhân trong vịnh Bengal và biển Andaman. Trong khi đó, tại Miến Điện, nhà sư Bamokha có uy thế trong xu hướng cực đoan tuyên bố với báo chí sẽ huy động Phật tử xuống đường vào ngày mai chống áp lực một số nước ngoài thúc giục Miến Điện cứu người Rohingya.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là London bắt chẹt Brussels để giành thế thượng phong.
28 tháng sau ngày cam kết tổ chức trưng cầu dân ý về khả năng Anh Quốc có tiếp tục làm thành viên của Liên hiệp châu Âu hay không, Thủ tướng Anh phát khởi chiến dịch gọi là vận động gây áp lực với các đối tác mà đứng đầu là Pháp và Đức, đón tiếp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker vào chiều thứ Hai để thảo luận về cải cách châu Âu và thương lượng lại quan hệ giữa London và Brussels. Đó là hai chủ đề chính. Theo tuyên bố của phát ngôn viên chính phủ Anh, thì Thủ tướng David Cameron lưu ý Chủ tịch Jean-Claude Juncker là nhân dân Anh không hài lòng với tình trạng hiện nay và ông mong muốn Liên hiệp châu Âu phải thay đổi để đáp ứng với nguyện vọng của người dân Anh. Thứ Tư 27, tức là ngày mai, sau thông điệp của nữ hoàng, Thủ tướng Anh sẽ lên đường công du một vòng 27 nước châu Âu, cùng lúc với dự luật trưng cầu dân ý sẽ được đưa lên Quốc hội Anh ngay trong tuần này. Thật ra, theo giới phân tích, mối âu lo của Thủ tướng cánh hữu Anh Quốc không phải là đi ra khỏi châu Âu. Nếu cộng điểm của cử tri công đảng, của cử tri ở Bắc Ireland và ở Scotland có tiếng thân châu Âu lại với nhau, thì dù đảng bảo thủ có chia rẽ, dù phe dân túy lên điểm, thì kết quả trưng cầu dân ý vẫn thuận lợi cho xu hướng ở lại châu Âu. Đây cũng là ý muốn của giới tài chính Anh Quốc, lo sợ bị thiệt hại nặng nề nếu Anh Quốc bị cô lập. Tuy nhiên, sau khi đạt chiến thắng tuyệt đối qua cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 4, Thủ tướng Anh muốn dùng trưng cầu dân ý trong tương lai để gây áp lực với Brussels. Là một người có tinh thần thực dụng, David Cameron tập trung đòi hỏi châu Âu phải trả lại cho London một số thẩm quyền, nhân danh quyền lực cao nhất của quốc hội. Thứ hai là giảm bớt tài trợ xã hội cho công dân một số nước Đông Âu, tức là giảm bớt gánh nặng cho ngân sách của Anh Quốc. Cho đến hôm nay, David Cameron vẫn không nói rõ muốn châu Âu phải cải cách như thế nào thì phù hợp với nguyện vọng của người dân Anh. Vào năm 2014 thì ông có tuyên bố quốc hội mỗi nước có quyền bỏ phiếu ngăn chặn một số chỉ thị của Brussels và giảm bớt những nguyên tắc hành chính gây khó khăn cho doanh nghiệp, cảnh sát cũng như tư pháp quốc gia không bị châu Âu can dự vào. Chủ tịch Ủy ban châu Âu ngày 30 tháng 4 vừa rồi cũng tuyên bố sẵn sàng thảo luận với Thủ tướng Anh về những đề nghị giới hạn một số điều lệ của Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, ông khẳng định không một thành viên nào chấp nhận Anh Quốc áp đặt lịch trình. Như vậy, câu hỏi đặt ra là vì sao Thủ tướng Anh phải lao tâm lao lực để tổ chức trưng cầu dân ý và phải đi gây áp lực khắp châu Âu? Một nguồn tin ẩn danh từ Brussels giải thích, David Cameron đã hứa đủ thứ với cử tri trong cuộc vận động bầu cử quốc hội. Bây giờ, nếu khéo thương lượng, thì Thủ tướng Anh sẽ được Chủ tịch Jean-Claude Juncker giúp cho hạ cánh an toàn, nhưng không thể thỏa mãn mọi đòi hỏi của ông ta. Điều chắc chắn là Brussels cũng như Đức không chấp nhận đàm phán lại quyền tự do đi lại. Thủ tướng Angela Merkel đã nói trước tự do đi lại là quyền bất khả nhượng. Sự kiện David Cameron vẫn không nói rõ yêu sách cải cách châu Âu, đó cũng là một chiến thuật mặc cả buộc Brussels phải cho Anh Quốc quy chế đặc biệt. Mục tiêu sau cùng của London vẫn là chuyện gì có lợi thì Anh Quốc hưởng, còn nếu bất lợi, nhất là trong lĩnh vực tài chính, thì Anh Quốc sẽ từ chối đóng góp nhân danh nguyện vọng của cử tri. Nếu châu Âu đồng ý, thì trưng cầu dân Ý sẽ được Anh tổ chức vào năm 2016, là năm thuận lợi nhất vì cùng lúc với bầu cử nghị viện tại xứ Gan và Scotland. Cử tri hai địa phương này rất thân châu Âu, càng dễ được động viên đi bầu và do vậy sẽ làm tăng thêm cơ may đè bẹp xu hướng muốn đi ra khỏi châu Âu.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Malaysia không cho lãnh tụ phong trào sinh viên Hồng Kông nhập cảnh. Đến Malaysia để diễn thuyết về phong trào ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông và kỷ niệm thảm sát Thiên An Môn, lãnh tụ phong trào sinh viên Hồng Kông Hoàng Chi Phong đã bị chính quyền Malaysia hôm nay từ chối cho nhập cảnh. AFP dẫn nguồn tin xin giấu tên từ cơ quan di trú ở sân bay Penang xác nhận đã chặn Hoàng Chi Phong ngay cửa khẩu và sau đó đưa nhà hoạt động này trở lại máy bay để về Hồng Kông. Tuy nhiên, vị quan chức đó từ chối cho biết lý do vì sao. Sự việc đã được Hoàng Chi Phong khẳng định trên tài khoản Twitter của mình. Chính quyền Malaysia đã không cho phép tôi vào cửa khẩu, dẫn tôi trở lại máy bay về lại Hồng Kông. Hoàng Chi Phong viết thêm, nhân viên hải quan Malaysia chỉ giải thích là theo lệnh của chính phủ, hết lời dẫn. Trả lời phỏng vấn nhật báo South Morning China Post, lãnh tụ trẻ tuổi phong trào sinh viên ủng hộ dân chủ cho biết anh đến Malaysia theo lời mời của một nhóm nhà hoạt động tại đó để chia sẻ kinh nghiệm, các quan điểm về phong trào Hoa Dù và sự cố Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989. Khi được hỏi về sự cố vừa xảy ra, phát ngôn viên cơ quan xuất nhập cảnh chính quyền Hồng Kông cho rằng việc nhập cảnh vào một quốc gia khác không nằm trong tầm kiểm soát của chính quyền. Chính quyền Hồng Kông khẳng định không áp dụng một lệnh nghiêm cấm đi lại nào đối với Hoàng Chi Phong.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế với đề tài Vòi bạch tuộc Trung Quốc vươn đến châu Mỹ Latin, tạp chí do Thụy My thực hiện. Ngay bây giờ là phần tin bổ sung.
Lúc sinh tiền, nam tài tử Steve McQueen yêu đàn bà, thuốc lá và tốc độ. Đó là tuyên bố của Chad McQueen khi anh tới Liên hoan Cannes trong tuần qua để giới thiệu một bộ phim tài liệu mới về thân phụ của anh. Mang tựa đề The Man, Le Mans, bộ phim có hai đạo diễn John McKenna và Gabriel Clark kể lại thời kỳ huy hoàng lẫn đen tối của ngôi sao màn bạc Steve McQueen. Theo dự kiến thì phim sẽ được công chiếu vào đầu tháng 11 năm 2015, nhân 35 năm ngày giỗ của nam diễn viên người Mỹ. Để tưởng niệm thân phụ, Chad McQueen đã tham gia vào dự án làm phim này bằng cách cung cấp các thước phim nhựa cá nhân cũng như các tư liệu của gia đình. Bộ phim tài liệu xoáy vào giai đoạn Steve McQueen có mặt tại Pháp vào năm 1971 để quay phim nói về vòng đua tốc độ 24 tiếng đồng hồ thành phố Le Mans. Điều mà ít ai được biết là vào thời bấy giờ, Steve McQueen dù đang rất thành công trong sự nghiệp, đang trải qua một trong những giây phút khó khăn nhất trong đời sống riêng tư. Nổi tiếng là một tay đua yêu chuộng tốc độ, Steve McQueen đã chọn dự án Le Mans vì bản thân ông muốn trực tiếp lái xe tham gia vòng đua, cho nên nam diễn viên này đã đặt nhiều kỳ vọng vào bộ phim. Thế nhưng, nhiều tai nạn cứ liên tục xảy ra trên phim trường. Steve McQueen lại vừa chia tay với vợ, cho nên ngôi sao màn bạc đã bị xuống tinh thần, chứng trầm cảm làm cho ông lún sâu vào chứng nghiện rượu. Từ một dự án đầy tham vọng, bộ phim Le Mans lại trở thành một tai nạn nghề nghiệp, hoàn toàn gặp thất bại khi ra mắt công chúng Mỹ. Đạo diễn François Truffaut thời đó cho rằng ngành làm phim có nhiều dự án bị nguyền rủa. Kịch bản đọc trên giấy thì rất tốt, nhưng cho tới khi bắt tay thực hiện thì lại gặp toàn là những điều bất trắc, rủi ro. Dự án làm phim giống như là một người lâm bệnh nặng. Một khi đã phát bệnh thì bệnh tình càng lúc càng trầm trọng thêm. Thất bại của bộ phim Le Mans khiến cho sự nghiệp của Steve McQueen bị khựng lại một thời gian. Trong suốt những năm 1970, ông là ngôi sao sáng giá với mức thù lao cao nhất Hollywood, hơn cả các diễn viên cùng thời như Clint Eastwood, Paul Newman và Robert Redford. Sự nghiệp của Steve McQueen có nhiều bộ phim thuộc vào hàng kinh điển như là The Great Escape, Tàu thoát ngoạn mục, Vụ án Thomas Crown, Tù khổ sai Papillon, Bảy tay súng oai hùng, phóng tác từ bộ phim Bảy hiệp sĩ Samurai của đạo diễn Kurosawa. Từ một câu chuyện riêng lẻ, bộ phim tài liệu mới của hai đạo diễn John McKenna và Gabriel Clark lại phần nào vén màn bí mật về phong cách của Steve McQueen. Một con người luôn bị dằn vặt ám ảnh, nội tâm bất an, cho nên khó thể nào mà tận hưởng được trọn vẹn những thời khắc hạnh phúc, dù đó là những giây phút mong manh và ngắn ngủi. Theo lời kể của tác giả Michael Moon, người đã viết các quyển tiểu sử của các ngôi sao màn bạc Ava Gardner và Richard Burton, thì khi ông gặp Steve McQueen trong đời tư, người ta khó thể nào mà hình dung được Steve McQueen là một trong những ngôi sao sáng chói nhất của Hollywood. Steve lúc nào cũng ăn mặc lùm thùm, đầu tóc rối xù, râu để dài không cạo. Hình ảnh của Steve McQueen trong đời sống thật sẽ khác với cái tướng mạo trau chuốt, nhàn nhã mà bảnh bao trước ống kính hay trên mặt báo. Nhưng Steve McQueen vẫn trở thành một sát thủ máu lạnh khi phải bàn tới chuyện giao kèo, hợp đồng hay thù lao. Bộ phim tài liệu cũng nhắc lại thời thơ ấu không mấy hạnh phúc của Steve McQueen. Ông đã lớn lên trong một gia đình đầy bạo lực. Mẹ ông là một cô gái điếm, còn bố là một người đàn ông vũ phu luôn đánh đập vợ con. Theo lời kể của con ông là Chad McQueen, dường như những vết thương tuổi thơ ấy lại trở thành động lực ban đầu để thúc đẩy Steve McQueen tìm cách thoát khỏi cảnh nghèo khó của gia đình. Nhưng rồi sau đó nó lại trở thành một nỗi ám ảnh khôn nguôi luôn dày vò tâm trí của ông. Đằng sau cái hình ảnh rất là cool là thấp thoáng tiếng gầm của một con thú dữ đầy nanh vuốt mà Steve McQueen trọn đời phải tìm cách kiểm soát, chế ngự. Trong làng phim, có rất nhiều thần tượng điện ảnh mơ làm tay đua chuyên nghiệp. Trường hợp của James Dean chẳng hạn còn được mệnh danh là thiên thần nổi loạn. James Dean chuyên sưu tầm các kiểu xe đua nổi tiếng để rồi sau đó chết vì tai nạn giao thông. Các diễn viên James Garner hay Paul Newman ngoài sự nghiệp đóng phim còn từng tham gia vào các vòng đua chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp. James Garner sau khi quay phim đua xe Challenge of the Champions sẽ tham gia bộ phim tài liệu The Racing Scenes vào năm 1969. Còn Paul Newman sau khi đóng phim Winning nói về vòng đua Indianapolis sẽ trực tiếp tham gia để rồi về hạng nhì trong vòng đua 24 tiếng thành phố Mont. Trong thế hệ diễn viên thời nay, có nam diễn viên Patrick Dempsey từng tham gia nhiều cuộc đua, trong đó có giải Porsche Super Cup tổ chức song song với vòng đua xe F1 nổi tiếng của nước Đức. Thế nhưng, hơn ai hết, Steve McQueen đã gắn trọn đời mình với các loại động cơ, kể cả xe máy, xe hơi và máy bay. Theo lời kể của gia đình, thì ông có một bộ sưu tập đắt tiền, gồm khoảng 200 xe máy và hơn 50 chiếc xe đua. Trên màn ảnh lớn, Steve McQueen thích biểu diễn các pha rượt đuổi ly kỳ hấp dẫn như trong các bộ phim Bullet hay là The Great Escape. Có người cho rằng Steve McQueen chỉ chọn đóng phim khi mà trong kịch bản có ghi sẵn những pha hành động rượt đuổi như vậy. Thất bại lớn nhất trong đời ông vẫn là bộ phim Le Mans do Steve McQueen không còn tha thiết với dự án quay phim sau khi các hãng bảo hiểm cấm ông đóng những màn quá nguy hiểm. Bộ phim tài liệu còn gợi thêm một góc nhìn khác. Tuổi thơ bất hạnh của Steve McQueen khiến cho ông đâm ra hành động liều lĩnh, táo bạo, như thể ông không hề ý thức được về mức độ rủi ro. Ước mơ trở thành một tay đua chuyên nghiệp đã khiến cho Steve McQueen gắn trọn cuộc đời với niềm đam mê cực kỳ mãnh liệt với tất cả những gì có thể tạo ra được cảm giác mạnh. Người khác yêu cuồng sống vội, còn Steve McQueen sinh thời chỉ yêu đàn bà, thuốc lá và tốc độ.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130, Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr /nghe/ nghe/60.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Đài Loan đề nghị một giải pháp hòa bình tại Biển Đông. Trung Quốc ra sách trắng quốc phòng, khẳng định chiến lược tăng cường hải quân biển xa. Nhật Bản chuẩn bị tham gia tập trận chung với Úc và Hoa Kỳ. Nga và Anh đồng ý tái khởi động đàm phán về hòa bình cho Syria. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, London bắt chặt Brussels để giành thế thượng phong. Mở đầu phần 2, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Thời sự Pháp khá đa dạng trên các số báo ra ngày hôm nay. Từ La Croix quan tâm tới vấn đề ai làm việc vào ngày nghỉ lễ. Vì hàng năm nước Pháp có tới 11 ngày nghỉ lễ. Tuy nhiên chỉ có 3 ngày trong năm là các ngày 25 tháng 12, ngày mùng 1 tháng Giêng và ngày mùng 1 tháng 5 là những ngày nghỉ bắt buộc. Lần đầu tiên, vấn đề làm việc quá sức sẽ được đưa ra thảo luận tại Quốc hội để được coi như một bệnh nghề nghiệp. Chúng tôi sẽ đề cập chi tiết hơn trong mục điểm báo. Thời sự quốc tế nổi bật với hai sự kiện, tân Tổng thống Ba Lan là người thuộc đảng rất bảo thủ. Còn tại Tây Ban Nha, cánh tả chiến thắng tại cuộc bầu cử địa phương trừng phạt cánh hữu cầm quyền. Liên quan tới thời sự Trung Đông, việc quân thánh chiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo chiếm thành cổ Palmyra và tàn sát thường dân cũng như những người thân chính phủ đặc biệt được chú ý.
Thế hệ Baby Boom đang chuẩn bị nghỉ hưu, trong khi đó thì chính sách một con đã khiến xã hội Trung Quốc đang phải đối mặt với dân số già và thiếu lao động. Bắc Kinh đang chuẩn bị cải cách chế độ hưu trí và hệ thống trợ cấp để kéo dài tuổi nghỉ hưu. Thông tin này được tờ Le Figaro phân tích dưới tựa đề Trung Quốc muốn thay đổi chế độ hưu trí trong số đề ngày hôm nay.
Liệu Trung Quốc có già trước khi giàu có? Đây là vấn đề mà Bắc Kinh đang phải đối mặt trước những hệ quả của tình trạng dân số già và chính sách một con. Chính phủ Trung Quốc đang chuẩn bị cải cách hệ thống hưu trí và lần đầu tiên từ 50 năm nay đẩy lùi tuổi nghỉ hưu. Bộ trưởng Nhân lộc Trung Quốc cho biết kế hoạch cụ thể sẽ được công bố chậm nhất vào năm 2017 và sẽ đưa vào áp dụng 5 năm sau đó. Thế nhưng các chuyên gia nhận định rằng chế độ hưu trí đang là một vấn đề cấp bách. Nếu được áp dụng vào năm 2022, tài chính sẽ thâm hụt và là một vấn đề vô cùng lớn. Họ cho rằng cần phải dần dần áp dụng ngay từ bây giờ, vì thế hệ baby boom với số lượng rất lớn chuẩn bị tới tuổi nghỉ hưu. Từ nay tới 15 năm nữa, 1/4 dân số sẽ hơn 60 tuổi, gần gấp đôi số lượng hiện nay. Những người này sẽ là gánh nặng cho xã hội và cho con cái, thường là con một, với truyền thống chăm sóc bố mẹ và ông bà. Trong thập niên 1950, sau khi cuộc nội chiến kết thúc, khi tuổi thọ chỉ đạt dưới 45 tuổi, các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa mới lên nắm quyền đã ấn định tuổi nghỉ hưu khá sớm. Tuy nhiên hiện nay, tuổi nghỉ hưu đang được ấn định ở ngưỡng 60 tuổi đối với nam giới và 50 tuổi đối với nữ giới, không còn phù hợp với tuổi thọ ngày càng cao của người dân. Kế hoạch của chính phủ dự định tăng dần dần tuổi nghỉ hưu 2 tháng mỗi năm vào năm 2022, tiếp theo là 4 tháng từ năm sau. Mục đích là ấn định tuổi nghỉ hưu của nữ giới ngang bằng nam giới và ở độ tuổi 65. Đối với chính phủ Trung Quốc, mục tiêu chính là duy trì nguồn cung cấp nhân lực để tránh tình trạng nhân lực trở nên quá đắt. Vẫn liên quan tới người hưu trí Trung Quốc, Le Figaro phản ánh tình trạng bấp bênh của những người 60 tuổi tại Bắc Kinh. Người dân khắp nơi đổ về thủ đô để kiếm việc làm. Một số nông dân nghỉ hưu buộc phải rời gia đình đi làm thêm vì không thể sống với mức lương hưu tương đương với 10 euro một tháng. Họ thường làm những công việc tay chân bốc vác nặng nhọc, nhưng một ngày công của họ bằng cả một tháng lương hưu. Họ chỉ về quê thăm nhà mỗi năm có 2 lần, vào dịp năm mới và mùa thu hoạch vào tháng 9. Bên cạnh những người lao động hưu trí ngoại tỉnh là hình ảnh những người hưu trí thành phố có vẻ may mắn hơn. Họ tập trung tại những công viên hay vườn hoa để tập thể dục, sinh hoạt văn hóa văn nghệ. Nhưng đằng sau cuộc sống thảnh thơi cũng hiện lên sự bấp bênh. Một số người cho biết họ tập thể thao để tránh bị bệnh vì bảo hiểm xã hội không chi trả hết viện phí. Nếu mắc bệnh hiểm nghèo thì coi như là nắm cái chết trong tay.
Chủ nhật vừa qua, khoảng 15.000 người dân Okinawa đã xuống đường biểu tình phản đối dự án di dời căn cứ quân sự của Mỹ ngay trên hòn đảo này. Tỉnh trưởng Okinawa, ông Takeshi Onaga, quyết định đưa vấn đề vượt khỏi giới hạn quốc gia. Trong bài Tỉnh trưởng Okinawa thách thức Tokyo, tờ Le Monde phát họa chân dung của người đối đầu với Tokyo, đồng thời cho biết ngày 27 tháng 5 tới, ông sẽ tới Washington để gây sức ép để thay đổi kế hoạch.
Tokyo muốn di chuyển căn cứ quân sự Futenma của Hoa Kỳ từ thành phố Shinowan đông dân cư sang khu vực đông bắc của đảo Okinawa thưa thớt người hơn. Bị Mỹ chiếm đóng vào năm 1945 và được trả lại cho Nhật Bản vào năm 1972, hiện hơn một nửa tổng số 47.000 quân nhân Hoa Kỳ đang đóng tại Okinawa. Người dân địa phương đã phàn nàn vì ô nhiễm tiếng ồn, nguy cơ tai nạn và các vụ hãm hiếp do binh lính Mỹ gây ra. Tỉnh trưởng Okinawa cho biết không phản đối hiệp ước an ninh giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản, nhưng ông không muốn Okinawa trở thành một doanh trại quân đội với quy mô lớn hơn. Theo ông, căn cứ quân sự Futenma phải bị đóng cửa, chứ không được di rời tới Henoko. Hơn 80% dân trên đảo phản đối dự án trên và ông cho rằng Tokyo không đoái hoài, bận tâm tới ý kiến của người dân địa phương. Từ khi bị sát nhập và trở thành tỉnh Okinawa của Nhật Bản vào năm 1879, đây là một vương quốc độc lập nhỏ bé nhưng phồn thịnh. Sau đó, người dân Okinawa bị quân đội Thiên Hoàng phân biệt và đối xử tàn nhẫn trong suốt cuộc chiến trước khi bị áp đặt phải đón nhận các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Người dân ở đây cho rằng bị cướp đất, bị chèn ép và không được tôn trọng. Họ đấu tranh đòi bản sắc địa phương, đồng thời qua đó là những lợi ích kinh tế. Thu nhập của người dân Okinawa thuộc mức thấp tại Nhật Bản. Từ lâu, các căn cứ quân sự Mỹ là nguồn thu chủ yếu cho ngân sách của tỉnh, nhưng hiện giờ chỉ còn chiếm 4% và trở thành một gánh nặng cho chính quyền địia phương. Trong vấn đề này, Thủ tướng Shinzo Abe không chỉ gặp khó khăn về vấn đề an ninh quốc gia, mà ông đã hứa với Tổng thống Obama việc xây dựng một khu căn cứ quân sự mới. Trong một bản báo cáo, cơ quan nghiên cứu của Nghị viện Hoa Kỳ nhận định Tokyo sẽ gặp khó khăn trong việc di rời căn cứ quân sự Futenma tới Henoko.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Chủ nhật vừa qua, tân Tổng thống Ba Lan thuộc phe bảo thủ được bầu với 52% số phiếu. Báo Le Monde phân tích những lý do giải thích chiến thắng này trong bài viết Sự phục thù của những người bảo thủ Ba Lan.
Người dân Ba Lan đã chọn sự thay đổi bằng cách bầu cho ứng viên cánh hữu Andrzej Duda có xu hướng cực kỳ bảo thủ. Cử tri ủng hộ tân Tổng thống đa phần là thanh niên. Dù Tổng thống đương nhiệm rất nổi tiếng và được dự báo chiến thắng, ứng cử viên của Đảng Luật pháp và Công lý, viết tắt là PiS, đã tiến hành chiến dịch tranh cử theo kiểu Mỹ. Ông không ngần ngại đi khắp đất nước để gặp gỡ người dân Ba Lan. Tiếp theo, vị luật sư vô danh 43 tuổi xuất hiện như một khuôn mặt mới trước sự cạnh tranh dai dẳng giữa hai đối thủ là Jaworzynski của đảng PiS và ông Donald Tusk của đảng PO, hiện đang là Chủ tịch Hội đồng châu Âu. Cuối cùng, ông cũng đã tận dụng những lá phiếu bầu của người về thứ ba trong cuộc bầu cử vòng 1 là ca sĩ Pavel Kukic, trong đó đa phần là thanh niên. Thất bại của cựu Tổng thống Ba Lan có thể sẽ thành một bài học cho mọi chiến lược chính trị sau này. Làm thế nào có thể thất bại trong khi mọi cuộc thăm dò cho rằng Tổng thống đương nhiệm sẽ nhận được tới 60% phiếu bầu? Nhốt mình trong phủ Tổng thống mãn nhiệm xuất hiện quá trễ, dường như bị cắt đứt hoàn toàn với người dân. Thất bại trên có lẽ còn gây ảnh hưởng tới kỳ bầu cử nghị viện sắp tới. Tân Tổng thống có thể sẽ tiến hành những đề xuất mà ông đã hứa trong lúc vận động tranh cử, như giảm tuổi nghỉ hưu, mặc dù việc này khó thực hiện được. Một trong những chủ đề chính tiếp theo là đấu tranh chống sự ảnh hưởng của các doanh nghiệp và ngân hàng nước ngoài. Ngoài ra, tân Tổng thống cũng chỉ trích các hợp đồng gần đây với hãng Airbus mua 50 máy bay trực thăng cho quân đội Ba Lan. Ông cho rằng điều này gây bất lợi cho các công ty đặt tại Ba Lan.
Dự luật đối thoại xã hội đang được thảo luận tại Quốc hội Pháp. Nhân dịp này, nhiều câu hỏi liên quan tới bệnh nghề nghiệp đã được hai tờ Libération và Les Echos đề cập trong số ra ngày hôm nay.
Trong mục xã luận, Libération giải thích nghĩa cụm từ burnout mượn từ tiếng Anh. Đây là tình trạng kiệt sức, được coi là một căn bệnh đầu thế kỷ này do làm việc quá nhiều hoặc nhiều công việc cùng một lúc. Còn nhật báo kinh tế Les Echos đặt câu hỏi liệu các rối loạn tâm lý liên quan tới áp lực công việc có được coi là bệnh nghề nghiệp hay không. Đây là đòi hỏi của các chuyên gia và đại diện nghiệp đoàn trước hiện tượng kiệt sức ngày càng tăng một cách báo động. Theo nghiên cứu của một văn phòng chuyên về rủi ro nghề nghiệp được tờ Libération dẫn lại, tại Pháp có khoảng 3,2 triệu công nhân viên trong hoàn cảnh làm việc quá sức và bị bắt buộc. Theo một nghị sĩ đảng xã hội, tình trạng kiệt sức là một căn bệnh mới, thời hiện đại và cần phải được giải quyết các triệu chứng, đồng thời triệt tận gốc rễ các nguyên nhân. Bài xã luận của Libération nhận định không phải coi bất cứ chút mệt mỏi nào là thành tình trạng kiệt sức. Chính vì thế, để tránh bị lạm dụng, cần phải định nghĩa các triệu chứng của hiện tượng này trước khi coi đó là bệnh nghề nghiệp. Công nhận tình trạng kiệt sức là bệnh nghề nghiệp sẽ là dấu hiệu thông cảm đối với người lao động, đồng thời buộc chủ lao động phải chịu trách nhiệm về những khoản tiền điều trị để tránh gây thâm hụt thêm quỹ bảo hiểm xã hội. Như vậy, chủ lao động mới chú ý hơn tới điều kiện làm việc. Theo nhật báo Les Echos, đây sẽ là một cuộc cách mạng nhỏ vì hiện nay chỉ những tai nạn xảy ra tại nơi làm việc mới được coi là tai nạn nghề nghiệp. Tuy nhiên, nếu được thông qua, luật đối thoại xã hội liên quan tới vấn đề trên sẽ khiến các chủ doanh nghiệp không hài lòng.
Năm 2013, các nhân viên bảo vệ làm việc tại Viện Bảo tàng Louvre đã đình công vì nạn móc túi. Tuần vừa qua, tới lượt nhân viên của tháp Eiffel tạm ngừng làm việc để phản đối sự đe dọa và nạn ăn cắp liên tục xảy ra tại đây.
Dưới chân tháp Eiffel và trên các tầng, những băng đảng móc túi chia nhau khu vực để hành động. Nhân viên tháp Eiffel đã phải đóng cửa quầy vé để phản đối tình trạng móc túi ngày càng tăng và thái độ hung hăng của những tội phạm này. Một đại diện công đoàn cho biết những kẻ trên thường bị bắt giữ, sau đó lại được thả ra. Chúng đánh lộn nhau để tranh giành khu vực hành nghề. Nếu nhân viên trên tháp can thiệp khi phát hiện du khách bị móc túi, chúng sẵn sàng đe dọa, thậm chí dọa giết chết họ. Cảnh sát trưởng khu vực này cho biết những kẻ móc túi đến từ các nước Đông Âu, mỗi nhóm có từ 4 đến 5 tên và mỗi người có một vai trò cố định. Ông cho biết địa hình của tháp đặc biệt và số lượng du khách quá lớn khiến cảnh sát khó hoạt động. Tình trạng phạm pháp tại riêng khu vực tháp Eiffel đã chiếm tới 22% tổng số vi phạm trên toàn quận. Tùy theo từng năm, các công trình du lịch tại Paris lần lượt trở thành địa điểm hoạt động của nạn móc túi. Cách đây 10 năm là bảo tàng Orsay, tiếp theo tới lượt bảo tàng Louvre và bây giờ là tháp Eiffel.
Sau đây là phần tạp chí kinh tế do Thụy My thực hiện với chủ đề Vòi bạch tuộc Trung Quốc vươn đến châu Mỹ Latin.
Tạp chí kinh tế.
Thời kỳ mà châu Âu và Hoa Kỳ có ảnh hưởng mạnh mẽ tại Nam Mỹ đã trôi qua, thay vào đó là Trung Quốc. Cơn khát nguyên liệu đã khiến những chiếc vòi bạch tuộc của Bắc Kinh vươn xa đến châu Phi nghèo khó nhưng giàu tài nguyên, và nay đến lượt châu Mỹ Latin. Khu vực sân sau của Mỹ nay bắt đầu trở thành vườn nhà của Trung Quốc. Chuyến viếng thăm các nước Mỹ Latin của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã kết thúc hôm qua tại Chile, củng cố thêm mối quan hệ kinh tế cho khu vực đang gặp nhiều khó khăn này. Tuy nhiên, cuộc nhân duyên có vẻ không mấy muôn đăng hộ đối.
Tại Chile, nước cuối cùng trong vòng công du châu Mỹ Latin sau Brazil, Colombia và Peru, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã gặp nữ Tổng thống Michelle Bachelet bàn bạc về hợp tác tài chính. Chile là nước đầu tiên trong khu vực ký kết Hiệp ước Tự do Mậu Dịch với Trung Quốc năm 2006, và lần này Ngân hàng Trung ương đôi bên loan báo chuẩn bị sử dụng rộng rãi đồng nhân dân tệ.
Thứ ba tuần trước, Bắc Kinh đã thỏa thuận với Brazil một kế hoạch đầu tư lên đến 53 tỷ đô la. Ông Lý Khắc Cường ký kết với Brasilia 35 hợp đồng kinh tế trong khuôn khổ một kế hoạch hành động chung đến năm 2021. Bắc Kinh vốn đã đầu tư 3 tỷ rưỡi đô la vào tập đoàn Petrobras hồi cuối tháng 4, nhưng dịp này đã ký thêm 2 hợp đồng bơm 7 tỷ đô la cho tập đoàn dầu khí quốc doanh Brazil, hiện đang suy sụp vì scandal tham nhũng quy mô, khiến khó thể vay mượn trên thị trường. Ngân hàng ICBC Trung Quốc cũng sẽ rót đến 4 tỷ đô la vào tập đoàn quặng mỏ Vale của Brazil, đang dẫn đầu thế giới về quặng sắt, nhưng giá mặt hàng này đang xuống thấp. Bên cạnh đó, hai nước cũng cụ thể hóa vụ tập đoàn Embraer của Brazil bán cho công ty Transin Airlines đợt đầu 22 chiếc máy bay, toàn bộ hợp đồng 60 chiếc có trị giá ước tính 1,1 tỷ đô la. Là nước chăn nuôi bò lấy thịt hàng đầu, Brazil được Trung Quốc mở lại thị trường xuất khẩu đã bị ngưng trệ lâu nay vì lý do dịch tễ. Ngoài ra, Bắc Kinh còn tham gia vào nhiều dự án cơ sở hạ tầng, từ xa lộ cho đến các cảng hàng không và cảng biển. Trong số đó có đề án đầy tham vọng là lập một hành lang đường sắt giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương để vận chuyển quặng sắt và đậu nành sang Trung Quốc với chi phí rẻ nhất. Một giấc mơ Trung Hoa có thể tốn kém đến 80 tỷ đô la. Làn sóng đầu tư này mang lại sự phấn chấn cho Brazil, nền kinh tế thứ bảy thế giới đang chênh vênh trên bờ vực suy thoái và năng lực đầu tư đang bị ảnh hưởng bởi chương trình khắc khổ của chính phủ bà Dilma Rousseff.
Theo tổng kết cuối năm 2014 của Trung tâm Nghiên cứu Inter-American Dialogue ở Washington, D.C., và của trường đại học Boston, từ năm 2005 Trung Quốc đã cho các nước hay doanh nghiệp châu Mỹ Latin vay trên 119 tỷ đô la. Riêng trong năm 2014 là 22 tỷ đô la. Đứng đầu là Venezuela 56,3 tỷ, tiếp theo đó là Brazil 22 tỷ và Argentina 19 tỷ.
Khu vực này có lợi ích gì cho Trung Quốc? Châu Mỹ Latin có nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguyên vật liệu gần như vô tận và là nơi tiêu thụ hàng tiêu dùng Trung Quốc. Nhưng mối quan hệ là bất bình đẳng. Theo bà Margaret Meyer, giám đốc chương trình Trung Quốc và Mỹ Latin ở Trung tâm Inter-American Dialogue, thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế Mỹ Latin và vùng Caribe, tức CEPAL thuộc Liên Hiệp Quốc, bà Alicia Bárcena nhấn mạnh chỉ có 5 mặt hàng đều thuộc lĩnh vực thứ cấp như nông nghiệp, năng lượng, hầm mỏ, chiếm 75% xuất khẩu của khu vực này sang Trung Quốc năm 2013. Trong khi đó, gần 90% đầu tư Trung Quốc sang châu Mỹ Latin là nhằm khai thác, đặc biệt là quặng mỏ và dầu khí. Trước tình hình giá nguyên vật liệu sụt giảm, tăng trưởng của châu Mỹ Latin bỗng khựng lại và sự bất bình đẳng càng thấy rõ. Về phía Trung Quốc, theo ông João Augusto de Castro Neves của cơ quan tư vấn Eurasia Group, thì từ ưu tiên cho nhập nguyên liệu nay đã chuyển sang xuất khẩu hàng tiêu dùng và như vậy các dự án hạ tầng là rất cần thiết. Nhân chuyến công du các nước châu Mỹ Latin vào tháng 7 năm ngoái, ông Tập Cận Bình đã mô tả quan hệ giữa Trung Quốc và châu lục này là một cộng đồng cùng chia sẻ một định mệnh. Nhưng theo tạp chí Tài chánh và Phát triển thì có vẻ như Bắc Kinh đã chủ động làm nên định mệnh ấy.
Báo cáo của Ủy ban Kinh tế châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe trực thuộc Liên Hiệp Quốc khẳng định gần 90% đầu tư của Trung Quốc vào khu vực này từ năm 2010 tới 2013 là nhằm để khai thác tài nguyên.
Một ví dụ cụ thể là trường hợp Brazil vừa nói ở trên, thương mại giữa Brasilia và Bắc Kinh từ 3,2 tỷ đô la năm 2001 đã tăng vọt lên 83 tỷ đô la trong năm 2013, gấp 25 lần. Trung Quốc đói nguyên liệu, còn Brazil dồi dào từ quặng sắt đến dầu hỏa, từ đậu nành, đường cho đến cà phê. Nhưng do cơ sở hạ tầng cũ kỹ, việc vận chuyển hàng hóa chậm chạp và phí bị đội lên. Để mua được nguyên vật liệu giá rẻ, Trung Quốc đề nghị tài trợ cải thiện hệ thống giao thông. Giải pháp đôi bên cùng có lợi này dường như quá tốt đẹp, chỉ còn cần bàn bạc cụ thể. Nhưng báo Lê Tông của Thụy Sĩ cho biết chính ở đây bất đồng quan điểm đã lộ rõ. Ông RVTV, giám đốc nghiên cứu của CNRS và là giáo sư thỉnh giảng của trường đại học Sao Paulo tố cáo Trung Quốc tỏ ra hết sức cứng rắn. Họ chỉ muốn nhập khẩu sản phẩm thô, trong khi Brazil mong muốn xuất khẩu sản phẩm đã qua chế biến. Với mặt hàng đậu nành, Bắc Kinh chỉ muốn mua dạng hạt thô, còn Brasilia hy vọng bán được sản phẩm dạng protein thực vật. Đúng ra do cơ sở hạ tầng xuống cấp, tốt nhất Brazil chỉ nên xuất các loại sản phẩm với số lượng ít, nhưng có hàm lượng giá trị tăng thêm cao. Giáo sư Terry nhắc lại, người Trung Quốc đã quen thói chiếm hữu đất ở châu Phi, họ đổ bộ vào với các kỹ sư và công nhân người Hoa, mang về tối đa các nguyên vật liệu cần thiết. Nhưng người Brazil nhận ra, trong cung cách làm ăn này, thái độ kẻ cả của thực dân mới, nhất quyết không để bị chèn ép. Mới đây họ đã chứng tỏ điều này qua việc ra luật hạn chế người nước ngoài sở hữu đất đai và kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình trên mọi mặt. Đất nước châu Mỹ Latin quan trọng này có thế mạnh hơn những quốc gia châu Phi nghèo khổ mà Bắc Kinh đã tha hồ bóc lột tài nguyên trong những năm gần đây. Brazil có nhiều cơ hội để thương lượng được một mô hình hợp tác khác hẳn. Chẳng hạn, Trung Quốc đầu tư nhưng phải dành một phần lớn công việc cho các doanh nghiệp địa phương chế biến hàng xuất khẩu.
Không phải quốc gia châu Mỹ Latin nào cũng có được ưu thế khi đàm phán, nhất là khi đang rơi vào khủng hoảng như Venezuela. Ngày 19 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Nicolas Maduro thông báo Bắc Kinh vừa cho vay thêm 5 tỷ đô la. Tổng cộng từ năm 2008 tới nay, Venezuela đã nợ Trung Quốc trên 56 tỷ. Sở hữu trữ lượng dầu khí khổng lồ, Venezuela trả nợ bằng dầu lửa và lao vào vòng xoáy nợ nần.
Trước đó vào tháng Giêng, sau chuyến viếng thăm bất ngờ Bắc Kinh, ông Maduro loan báo Trung Quốc sẽ đầu tư 20 tỷ đô la. Món tiền này là quả bóng oxy cho chính quyền Caracas đang gặp khó khăn vì dầu thô chiếm đến 90% xuất khẩu đất nước, từ một năm qua đã bị mất trên phân nửa giá trị. Mặc cho lời hứa hẹn của Tổng thống, các mặt hàng thiết yếu vẫn tiếp tục khan hiếm, dòng người vẫn nối dài trước các cửa hàng. Sữa, thịt, xà bông thiếu vắng trong các siêu thị do nhà nước quản lý. Lạm phát đạt mức 68,5% trong năm ngoái, tiếp tục phi mã, nhưng Ngân hàng Trung ương không còn công bố con số chính thức nữa. Theo IMF, tỷ lệ này có thể lên đến gần 97% trong năm nay. Các nhà kinh tế độc lập cho rằng số liệu chính thức vốn không tính đến giá cả thị trường chợ đen rất xa so với sự thật. Cũng theo IMF, năm nay Venezuela sẽ bị thâm hụt 20% ngân sách, dự trữ ngoại hối rơi xuống dưới mức 20 tỷ đô la. Còn Trung Quốc túi rủng rỉnh tiền nhưng rất cần năng lượng, bèn đưa Caracas thành đối tác ưu tiên. tháng 7 năm ngoái, Tập Cận Bình hoan nghênh việc nâng quan hệ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện, còn ông Maduro cảm động cảm ơn ông Anh Trung Quốc. Một năm trước đó, tập đoàn dầu khí CNPC Trung Quốc loan báo sẽ đầu tư 28 tỷ đô la vào vành đai chiều lửa Orinoco. Dưới mắt Caracas, Bắc Kinh là một chủ nợ dễ chải vì không đòi hỏi các điều kiện rắc rối như nhân quyền. Tổng thống Maduro tiếp tục tự hài lòng với việc lên án đế quốc Mỹ và nợ nần đối với Bắc Kinh thì ngày càng chồng chất.
Nếu tại Brazil, Bắc Kinh đã hất cảng Washington trong vai trò đối tác hàng đầu, thì nhìn chung Trung Quốc có thể qua mặt Liên hiệp châu Âu để trở thành đối tác thương mại thứ nhì của châu Mỹ Latin.
Nhưng một thế giới đa cực không có nghĩa là một thế giới bình đẳng. Nhu cầu của Trung Quốc về nhôm, đồng và kẽm đã tăng gấp đôi từ năm 2000 đến 2007, tiêu thụ chì tăng gấp 3 và nickel gấp 4. Về nông sản, Trung Quốc nhanh chóng trở thành nhà nhập khẩu đậu nành hàng đầu thế giới. Từ 2009, Trung Quốc đứng đầu trong việc nhập khẩu nguyên liệu nông sản của Brazil, Chile, Peru, Mexico và Colombia và là nhà cung cấp đứng hàng thứ nhì của các nước trên, chủ yếu là hàng công nghiệp như dệt may, giấy, xe hơi, hàng điện tử. Hiện tượng này cũng tương tự như đã xảy ra ở châu Phi. Hàng xuất khẩu từ châu lục này sang Trung Quốc gồm 70% là dầu lửa, 15% là quặng mỏ, trong khi hàng Trung Quốc bán cho châu Phi đến 90% là hàng công nghiệp. Tỷ lệ nguyên vật liệu trong tổng số các mặt hàng xuất khẩu từ châu Mỹ Latin sang Trung Quốc đã lên đến 40% vào năm 2009. Như vậy, trao đổi thương mại tăng lên không phải là cơ hội để các nước Mỹ Latin đa dạng hóa, sáng tạo, tăng giá trị gia tăng cho hàng xuất khẩu. Vị trí nước xuất nguyên liệu thô không cho phép các quốc gia này hội nhập vào thị trường quốc tế, ảnh hưởng đến chiến lược phát triển. Bên cạnh đó là sự lệ thuộc và tính dễ tổn thương khi nền kinh tế chỉ dựa vào vài mặt hàng đơn điệu và việc sản xuất các sản phẩm này tùy thuộc vào một số nhân tố độc quyền như các địa chủ và đại gia. Đây chính là sự xuất hiện trở lại của mô hình thuộc địa, lao động địa phương bị bóc lột, nguồn lợi thiên nhiên bị khai thác vô tội vạ, nguyên liệu được đưa sang quốc gia thực chân, chuyển đổi thành sản phẩm công nghiệp, bán lại với lợi nhuận tối đa. Mô hình kinh tế này vừa bất bình đẳng giữa đa số bị bóc lột và thiểu số giàu có, vừa hủy hoại môi trường như độc canh, tăng năng suất bằng thuốc trừ sâu, hầm mỏ gây ô nhiễm, phá rừng, v.v. Hàng ngàn hecta độc canh đậu nành, hàng ngàn lít nước trong khai thác quặng mỏ, nông sản biến đổi gen, ô nhiễm, bấy nhiêu tài nguyên đất và nước mất đi là bấy nhiêu cơ hội giảm xuống cho thực phẩm sạch và một xã hội bình đẳng hơn. Ảnh hưởng không đơn thuần trên lĩnh vực kinh tế mà còn về chính trị. Nguồn lợi từ việc xuất nguyên liệu thô giúp các chính quyền cánh tả tài trợ cho các chương trình xã hội để lấy lòng dân chúng. Thế nên rất khó khăn khi đặt lại vấn đề đa dạng hóa sản xuất, tìm thêm đầu ra. Đây là một nghịch lý. Các chính sách chống nghèo đói, tăng thêm dịch vụ xã hội lại được tài trợ bởi phương thức sản xuất khai thác tài nguyên đơn thuần, độc canh và xuất thô, lại tước đoạt của người dân phương tiện sản xuất, tái lập bất bình đẳng, lệ thuộc, đặt lại vấn đề về chủ quyền của các dân tộc. Chính sách xã hội được coi trọng hơn các mục tiêu vĩ mô của nền kinh tế. Ngoài ra, các chương trình phúc lợi và những lời hứa tương lai ngày càng khó bù đắp nổi cho tài nguyên bị mất đi, ngõ cụt sinh thái và thảm họa môi trường.
Trước tình hình đó, có hai lực lượng đang nổi lên ở châu Mỹ Latin. Lực lượng thứ nhất gồm đa số chính phủ cánh tả và một số phong trào xã hội, không ngừng kêu gọi đưa ra một chiến lược chung trước Trung Quốc. Lực lượng thứ hai gồm các phong trào khác nhau, nông dân, thổ dân, muốn đặt lại vấn đề với những điều kiện nào thì thương mại với Trung Quốc mới mang lại lợi ích cho các dân tộc và đất nước châu Mỹ Latin, có sự thăng bằng giữa tăng trưởng, tiêu thụ và chất lượng cuộc sống.
Nhà tư vấn Castro Neves nêu ra những trở ngại đã từng chứng kiến tại châu Phi, nơi người Trung Quốc luôn cố áp đặt các điều kiện không thể chấp nhận được về lao động và môi trường. Tại châu Mỹ Latin, khi mà sự hiện diện của Trung Quốc ngày càng nhiều, người ta đã nhận ra một số ác cảm. Tại Nicaragua, những người bảo vệ môi trường và cộng đồng địa phương từ nhiều tháng qua đấu tranh chống dự án kinh đào xuyên hai đại dương của Trung Quốc. Ở miền nam Peru, một công nhân đã thiệt mạng hôm qua trong các vụ đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình tố cáo các vụ sa thải tùy tiện tại một mỏ của công ty Trung Quốc Suan.
Theo một công trình nghiên cứu của các trường đại học ở Argentina, Peru và Hoa Kỳ, thương mại và đầu tư của Trung Quốc tại châu Mỹ Latin từ đầu thế kỷ 21 là một nhân tố chủ yếu của tình trạng môi trường xuống cấp và là nguồn gây ra xung đột xã hội đáng kể.
Sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc ở châu lục này còn có thể khiến cho một số chính phủ cắt đứt quan hệ với Đài Loan, khiến đảo quốc này bị cô lập thêm. Trong số 23 quốc gia có quan hệ ngoại giao với Đài Bắc, phần nữa ở châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe, Bắc Kinh đã gia nhập Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ, Ngân hàng Phát triển vùng Caribe. Tại khu vực này, có 5 nước công nhận Đài Loan, thì đầu tư của Trung Quốc đã tăng gấp 5 lần từ năm 2003 đến 2012. Bắc Kinh im lặng trước những xung đột như cuộc khủng hoảng hiện nay ở Venezuela, cuộc đảo chánh ở Honduras năm 2009, âm mưu đảo chánh ở Ecuador năm 2010, v.v. Dựa vào cái cớ không can thiệp vào chuyện nội bộ của nước khác, Bắc Kinh luôn ngậm miệng ăn tiền, khác hẳn với các nguyên tắc dân chủ của Washington. Đáng chú ý là mỗi quốc gia đối tác có thể thêm một lá phiếu cho Trung Quốc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trên lĩnh vực quân sự, Peru và Bolivia là khách hàng của công nghiệp quốc phòng Trung Quốc. Cuba cho phép Bắc Kinh sử dụng các cơ sở hạ tầng do người Nga xây dựng dở dang tại đây, nhất là căn cứ quân sự Torrance gần La Habana. Charles Tang, Chủ tịch Phòng Thương mại Brazil-Trung Quốc khẳng định, sân sau của Hoa Kỳ đang trở thành vườn nhà của Trung Quốc, không chỉ ở Brazil mà còn trên toàn châu Mỹ Latin. Thế là chẩn. Tờ La Nation xuất bản ở Buenos Aires nhận xét có thể Tập Cận Bình quan ngại trước việc Hoa Kỳ đang thương thảo với Nhật Bản và các nước Đông Nam Á về TPP, muốn gửi đến ông Barack Obama một thông điệp đại khái như anh đến lãng vãng tại khu vực ao nhà của tôi thì tôi trả đũa lại anh tương tự. Nói cách khác, Trung Quốc tiếp tục ồ ạt đổ bộ vào châu Mỹ Latin, không tự bằng lòng với lục địa đang đã chinh phục được. Những chiếc vòi bạch tuộc quyết vươn sang tận bên kia đại dương thách thức chú Sam.
RFI.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tạp chí kinh tế của Thủy My. Trong chương trình ngày mai, sau phần tin thời sự và một điểm báo do anh Vũ phụ trách, phần tạp chí xã hội với chủ đề Smartphone và Facebook, những cách dùng sai lệch của thiếu niên, tạp chí được thực hiện với sự tham gia của thạc sĩ tâm lý Lê Thị Yên Di tại Sài Gòn. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone phụ trách. Chương trình phát sóng của chúng tôi đến đây là tạm ngưng. RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Take Me Down do ca sĩ JNM trình bày.